This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư ướt át, mưa rơi lả chả từ tối hôm qua, tối khuya hôm qua cho đến bây giờ. Tiến Dũng nay khỏe không Tiến Dũng?
Xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Anh Tính khỏe không?
Dạ, Tính rất là khỏe lắm. Còn bạn Hiền của tôi thì sao rồi? Khỏe không?
Hơi, rất là khỏe.
Hơi, rất là khỏe. Ủa sao vậy? Mưa ơi là mưa, dạ, đúng là Texas là bạn Hiền, nắng mưa nóng lạnh đầy đủ hết ha, trong một ngày phải không?
Người dễ bệnh ha, bây giờ chúng ta cũng mùa này là mùa
rất luôn. Rất là dễ bệnh, rất là dễ bệnh thưa quý vị. Cái
đi ra đường nhớ quăng cái áo trong xe nha, để khi chúng ta lạnh, nóng lạnh bất thường như mình nói, nóng lạnh bất thường thưa quý vị.
Dạ, đúng, chính xác là như vậy luôn, giống như là nó cũng tựa như là cái kinh tế thị trường thưa quý vị, sáng đỏ, trưa vàng, tối xanh vậy đó, phải không bạn?
Cũng có vàng hết hả?
Mình chế ra.
Mình làm, chưa mình thấy chế. Có màu vàng, chưa thấy có màu vàng nữa hả? Có lý gì ta?
Mình chế
đó,
ra.
Đó là có vàng nữa, à, có lý.
Thấy không? Tức là chơi lưng lửng luôn, phải không?
Đúng rồi. Đúng như Hoàng Tính nói với quý vị, thị trường chứng khoán thì có màu xanh đỏ, người ta là xanh đỏ, trẻ em nhỏ nó vui, nhưng mà chúng ta thấy đỏ là em nhỏ nó không có vui nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái số, những con số này thì Dũng có thể nói đơn giản là xanh thì chúng ta nên vui đi, xanh lúc nào là vui lúc đó, tại vì những cái tình hình về kinh tế hiện tại bây giờ, những cái report thì Dũng có được. Dũng cố gắng lắm để tìm những cái nào dạng như nó positive một chút xíu, nhưng mà thật sự là cũng khó, cái thứ bị khó. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì lên 80 điểm, mừng, 33.677 điểm. Trong đó thì Nasdaq giảm 72 điểm, 10.942 điểm. S&P 500 thì giảm 1.99, tức là gần 2 điểm, 3.939 điểm. Dầu thô thì tăng chút xíu, 31 xu, hiện tại là 74.56 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 11.60 xu, 1.794 đồng chẵn cho một ao vàng, cái thứ bị. Với lãi suất của sáng ngày hôm nay cho 15 năm là 6.04, 30 năm là 6.67, vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán là 66.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có những cái công ty chúng ta cũng thường biết rồi, hiện tại bây giờ những công ty technology lay off người rất là nhiều, thì rất là nhiều, và đặc biệt sáng nay thì có hai công ty, Intel là một, lay off 111 người, khoảng 2% of workforce, lý do vì ta biết những cái chip điện tử của những computer không bán chạy lắm thì họ lay off. Và Morgan Stanley là một cái công ty financial cũng lay off 2%, tổng số là 81.000 nhân viên, thì khoảng 1.600 nhân viên bị lay off, thưa quý vị. Đây cũng không được vui lắm cho Morgan Stanley. Trong khi đó thì ngày hôm qua có cuộc họp báo của những cái người mà CEO của những nhà băng, như là những cái CD Group, rồi Bank America, rồi Chase, vân vân. Thì ông Jamie Dimon là ông tổng giám đốc của công ty Chase, của nhà băng Chase, thì ông thường lên tiếng rất nhiều so với những cái nhà băng khác, họ không lên tiếng, nhưng mà ông này thì ông có những cái cuộc họp báo thì ông thường lên tiếng, nói rằng nếu mà chiếu theo cái tình hình kinh tế hiện tại bây giờ thì thật sự ra Hoa Kỳ, những nhà băng của Hoa Kỳ đang nằm trong cái thế bị lỗ đi, mình dùng cái từ dễ, bị lỗ đi ha. Nhưng mà tính đến cái quỹ trữ liên bang hay là ông Jerome Powell thì ông nằm trong một cái hamburger. Cái hamburger là như thế nào? Hamburger là ông nằm ở giữa, ở trên miếng thịt, ở trên miếng bánh mì, dưới mì, ông nằm ở giữa, ông là nằm, hay là mình nói là trên đe dưới búa, tiếng Việt Nam dễ hiểu. Một mặt chính phủ yêu cầu quỹ trữ liên bang làm cách nào để thúc đẩy, dùng tất cả những biện pháp có được để hồ cho giảm được inflation, tức là lạm phát. Chúng thấy quỹ trữ liên bang tiếp tục lên lãi suất để kiềm chế sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ. khi mà kiềm chế tiêu xài như vậy thì mặt hàng nó sẽ từ từ nó sẽ dư ra, rồi nó sẽ từ từ nó kiềm chế được cái lạm phát lại, tức là cái lạm phát nó sẽ đi xuống, hiện tại giờ 7, 8, 9, 10 chấm thì xuống 2%. Cái mức mà cái level cho phép trong cái nền kinh tế lành mạnh là lạm phát phải 2%, 2.1, 2.2 ok, nhưng mà không được nào quá 2.5, tức là tệ rồi. Trong khi đó thì nhà băng nói rằng nếu mà anh nâng lãi suất lên như vậy thì người ta sẽ không mượn tiền, người ta không mượn tiền thì chúng tôi sẽ bị lỗ. Bây giờ lỗ làm sao chứ? Hãy dành khoản tính đưa tín dụng tiêu nhà băng đi, ví dụ là Bank of America, ví dụ lấy khoản tính 100.000 từ một cái cổ đông hay là một cái investor, anh tính hey tôi đưa anh 100.000 CD mỗi tháng, mỗi năm anh đưa 6%, dù nó ok đưa đây 100.000, thì một mặt tiền người ta gửi mình thì mình phải mặt khác cho đưa ra, ê mượn mortgage phải không, thì cho mượn 30 năm tiền lời gì vậy đó, tức là mình lấy tiền lời đó, mình lấy tiền lời bên đây 8 chấm, thí dụ như vậy mình lời được 2 chấm, mình lấy 6 chấm mình trả cho cổ những người mà investor. Quý vị hiểu cái đó phải không, đúng không? Tức là cái cách đầu tư nhà băng đứng ở giữa, thì nhà băng lấy tiền những cái người đầu tư quăng qua những người mượn tiền thì lấy tiền lời rồi chiều anh nhà băng đứng ở giữa. Nhưng mà trường hợp này thì nhà băng không có cho mượn được, mượn tiền mua nhà không được, refinance tái tài trợ không được, mượn tiền mua xe không được, mượn tiền credit card không được, thì nhà băng bị lỗ. Vì hiểu không? Tức là lấy tiền người ta đầu tư nhưng mà không có đường ra, thì nhà băng lấy tiền trả gì? Những cái overhead, trả tiền nhân viên, trả tiền overhead những nơi mà space hay là office, trả tiền cho cổ đông, rất nhiều cái khoản chi phí khác để mà trả, thì không có đường ra thì nhà băng sẽ chết. Hiện tại bây giờ theo như ông Diamond thì ông cho biết rằng người dân Hoa Kỳ có tổng số tiền họ save hiện tại bây giờ trong nhà băng nha, trong cái system của nhà băng á, là trên 1.500 tỷ. Người dân Hoa Kỳ họ đã save từ khúc đại dịch, họ save đến bây giờ. Nhưng mà ông cho biết rằng nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra, tình trạng mà lạm phát tăng lên rồi nhà băng không cho mượn tiền thay lay off nhân viên, thì từ đây đến khoảng cao lắm đó là giữa năm 2023, 1.500 tỷ này sẽ run out, tức là họ xài tiền, họ bị lay off ở nhà, họ xài tiền. Và khoảng nếu mà giữa năm 2023, mình nghe có xa vời lắm đúng không? Bây giờ là cuối năm rồi, cuối năm 22 rồi, bây giờ chuyển qua chỉ còn có 6 tháng nữa thôi, tức là cao lắm là 6 tháng nữa thì ta thấy gọi là ngô ra khoai. Và riêng về cái tình hình của những nhà băng hiện tại bây giờ, Bank of America giảm 4%, cái cổ phiếu họ giảm 4%, Goldman Sachs và Morgan Stanley giảm 2%, Citigroup giảm 1%, và nhiều bank khác thì chưa có report. Tức là nhà băng họ không có đầu ra, họ đầu vô, ta gửi tiền vô. Tức là người ta giữ tiền nhiều, cái cổ đông hay những tiền investor họ tiếp tục trả tiền lời mà họ không có đường ra, thì chắc chắn cái câu trả lời duy nhất là chết chắc, kính thưa quý vị. Và đi tiếp thì liên quan đến nhà cửa, kính thưa quý vị. Hiện tại bây giờ theo cái report mới nhất từ Black Knight, thì họ cho biết rằng khoảng 270.000 căn nhà hiện tại bây giờ mua vào năm 2022. Những người mua nhà thời điểm đó, bây giờ họ trả tiền mortgage, nhưng mà cái nhà của họ đó, họ own đó, nó more than cái nhà giá trị. Thí dụ nhà nó gọi là underwater. Yêu mua cái nhà 300.000. Ok, thí dụ trả tiền mortgage. Bây giờ cái nhà thí dụ chỉ giá trị có 250 thôi. Tức là tiếp tục trả trên tổng số 300.000 cho cái nhà, nhưng mà cái nhà mình hiện tại bán ra chỉ có 250 thôi. Tức là nó gọi là underwater. Hiện tại vẫn khoảng 450.000 căn nhà vào cái quý 3 vừa rồi đó, thì khoảng 60% trong những căn nhà này cái giá trị nó underwater, và 40% trong 450.000 căn nhà này là nó có cái tiền equity less than 10%. Equity là sao? Ví dụ mua nhà 300.000, ví dụ trả được 30.000 thì ví dụ có 30.000 trên tổng số 300.000. Tức là trong cái tiền mà mình có thể rút ra, mình có thể lấy ra. Và theo cái Black Knight cho biết là nếu trường hợp này cứ xảy ra như vậy, có nhiều người có thể sẽ bỏ nhà. Chẳng hạn như Dũng mua nhà 300.000 mình như vậy, còn 200.000 thôi, tại sao tôi phải cố gắng gồng gánh để mua cái nhà 300.000, bây giờ tôi phải trả cái nhà tôi bán ra chỉ có 200.000 thôi, thì làm sao mà tôi phải gồng gánh, đúng không? Quý vị đồng ý thì hiểu cái đó. Tức là tôi thấy rằng, vậy thì không có nên mà phải trả một cái nhà mà giá trị quá nhiều như vậy, có thể bán cái nhà hay là bỏ cái nhà đó để mà đi mướn cái nhà khác, quý vị. Đó là cái vấn đề hiện tại bây giờ. Trong khi đó, có nhiều câu hỏi rằng, vậy thì mua nhà mướn thì sao? Một lần nữa, cái chuyện này cũng hơi khó chịu nữa. Theo cái RealPage Data, một cái data này, nói chung là nhà cửa, chuyện mướn, đa số là mướn nhà trong đây. Thì RealPage Data report sáng ngày hôm nay cho thấy rằng cả cái nước Mỹ này đó, cái new list đó, nó đã roll khoảng 6.5% vào, và đây con số thấp nhất kể từ năm 2021, và nó đã giảm nhiều so với năm ngoái đó, thì năm nay nó giảm đến 15.7%, tức là down 5.7%, nó có lên nhưng mà lên rất chậm. Lý do như thế này, người ta nói, ủa, tại sao mà nhà cửa nếu mà không mua nhà được thì chúng ta mướn nhà được nhiều hơn, đúng không? Cái này là cái tỷ lệ nó rõ ràng là nghịch. Cái người mua nhà không được thì sẽ đi mướn nhà, và nhiều người không mua nhà thì dĩ nhiên cái mướn nhà phải đi lên, đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái này ngược lại nó lại đi xuống hai cái luôn. Mua nhà không nhiều mà mướn nhà cũng xuống, tỷ lệ thuận. Vậy thì người ta tìm hiểu rằng lý do tại sao vậy? Đơn giản nha. Bây giờ quý vị nhìn lại gia đình của mình. Vừa khi mà Dũng đưa cái report này ra đó, quý vị nhìn lại. Có quý vị nào mà con chúng ta đi học, đi làm ở xa, bây giờ nó quay về nó ở với mình không? Tức là trước đây nó đi làm ra trường, nó đi làm, nó mướn chỗ riêng nó ở, nó mướn một cái thành phố nào nó ở. Bây giờ nó tìm chỗ gần nhà nó làm được, nó về nó ở với mình, nó share tiền, nó share về tiền. Tức là cái số người mướn nhà bắt đầu cũng giảm xuống. Và cái câu hỏi rằng nhiều người rằng mua nhà để cho mướn hiện tại bây giờ có lợi hay không? Cá nhân, ý kiến cá nhân tiêu dùng thôi nha. Nếu mà mua nhà cho mướn để mà dùng cái người mướn đó trả tiền lời cho mình thì yes. Mà nếu mà cho mướn để mà lấy lời để sinh sống thì dùng là no. Tôi nghĩ là cái này không có tốt. Không có gọi là hấp dẫn lắm cái thưa quý vị. Không biết Hoàng Tính còn nghe rõ rõ Dũng không ta?
Còn nghe rõ bạn.
Ok, good. Thank you anh. Ok, rồi bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay. iOS đã đưa ra một cái tối hậu thư cuối cùng. Quý vị nghe bản tin này, nếu quý vị nào mà own một cái business nhỏ nha, chúng ta nên thận trọng và nghe kỹ bản tin này. iOS năm 2021, sau khi lưỡng đảng thông qua, nhưng mà đảng Dân Chủ đã thông qua một mình, rằng luật mới từ bây giờ năm nay, họ đã được năm nay đó, quý vị nào mà cứ cái transaction từ Venmo, PayPal, hay nói chung là Cash App bất cứ nào, hay là Zelle, whatever, mà cái transaction từ 600 đồng trở lên, 600 and above, as bắt buộc cái third party, tức là bắt buộc Venmo hay là PayPal hay là Zelle phải report cho iOS. Ok, thí dụ Dũng gửi cho anh tính 600. Thì qua cái Venmo, thì Venmo sẽ rất là lẹ nha, họ send liền một cái message qua bên iOS. Hey, Tiến Dũng gửi cho Hoàng Tính 600, ngày đó tháng đó, vân vân. Và cái tiền đó chúng ta phải đóng thuế. À, chúng ta nhớ nha, chúng ta sẽ phải tự động khai là 1099. Nhưng mà Dũng xin nhắc nhở, nghe kỹ lại nha. Thường thường á, thì những cái business send ra, trước đây á, là trên 20.000 thì mới cái payment app, ví dụ trên 20.000 trở lên thì Venmo hay PayPal mới report iOS thôi, mình tự động report thôi, nhưng mà iOS không có request là Venmo PayPal dưới 20.000 không cần report chúng tôi. Bây giờ là 600 thôi phải report rồi, 600 trở lên nha. Nhưng thí dụ như thí dụ có một cái business, ok, thí dụ gửi cho Hoàng Tính thì phải bắt buộc phải, hay là Hoàng Tính gửi cho thí dụ mà anh Hoàng Tính có business thì bắt buộc Venmo phải send cái message qua liền. Còn nếu mà anh Tính lên Tiến Dũng là hai người bình thường thì anh Hoàng Tính phải có một cái lý do, hay ở 600 đồng này Tiến Dũng gửi tôi để mua cái bàn ở nhà, transaction này giữa hai người với nhau, hoặc là anh Tiến Dũng trả tôi 600 để đi chơi bữa hổm, reimburse lại cho tôi thôi, thì không đóng thuế. Friend for dinner, for trả tiền rent cho anh Hoàng Tính hay gì đó, love gift gì đó thì không cần đóng thuế. Nhưng cẩn thận, một cái này, người nào trong hai người mà cái người đó có business thì chúng ta chắc chắn sẽ nhận được cái thờ của iOS rằng oh, this is 1099. Nhà này Tiến Dũng có business hoặc anh Hoàng Tính có business mà gửi 600 đồng này ra thì cái đó là gọi là taggable, ok. Nên quý vị nào mà đã từng gửi tiền cho nhân viên của mình qua cái Zelle, PayPal hay là whatever, qua cái payment app đó, thì chúng ta nên cẩn thận, vì những cái đó bắt buộc những cái PayPal, Venmo, Cash App hoặc whatever phải report cho iOS, và chúng ta phải là người phải đóng thuế, hoặc là chúng ta phải chứng minh rằng cái tiền này là cái tiền từ đâu thì IRS không đóng thuế, không ta phải khai là 1099 cái tiêu bị thì tôi lại không tính.
Vâng, cho nên đây cũng là một trong những cái điều mà quý vị nào mà có những cái small business này nọ thì quý vị cần lưu ý đến. Quý vị có thể nghe lại trên cái Facebook của Tiến Dũng, tức là Ngô Tiến Dũng, quý vị có thể lên trên Facebook đó để mà quý vị nghe lại chương trình này, hoặc là quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM trong chốc lát nữa đây. Một vài phút thì Hoàng Tính cũng đã post lên rồi, thì quý vị nhớ cập nhật thêm hay hoặc là nghe lại để chúng ta biết rõ hơn về cái tình hình kinh tế thị trường trong mỗi ngày, đặc biệt là sáng ngày hôm nay. Tiến Dũng trình bày gửi đến cho quý vị, đúng không Tiến Dũng? Phải Facebook như vậy đúng không?
Dạ đúng rồi Hoàng Tính, Facebook tiêu là Ngô Tiến Dũng. Tiến Dũng cũng khuyến quý vị, nếu những quan tin nào quý vị nghĩ rằng có người thân nào mà cần biết thì có thể chia sẻ thông tin đây. Ngô Tiến Dũng đúng rồi, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi xong chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Một ngày bình an, sức khỏe bên bạn bè, người thân cũng như là công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.